Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Tạ Bốn Ân rằm tháng 10. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, lễ cúng rằm Hà Nguyên trong cái truyền thống tập tục của dân tộc Việt Nam, đây là cái lễ rằm để cho tất cả mọi người chúng ta bày tỏ cái tấm lòng biết ơn và báo ơn của mình đối với những ân sâu nghĩa nặng ở trong cuộc đời. Thời gian này cũng là mùa lễ tạ ơn ở trong cái xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở đây. Chính ở trong cái thời điểm này mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một đôi điều về những ân nghĩa ở trong cuộc đời. Ân nghĩa đầu tiên mà không ai không cảm nhận được đó là ân cha mẹ. Ai mà không có cha mẹ để từ đó mình sinh ra, ai mà không phải từ ở đấy cha mẹ để mình lớn lên ở trong cuộc đời này. Cho nên cha mẹ đó là ân sâu nghĩa nặng đầu tiên, ghi dấu ở ngay đến tấm thân của mình, ngay đến cả cuộc đời của mình. Cha mẹ đó là cái chỗ nương tựa để cho mình lớn lên trong đời, và chiếc nôi đầu tiên để từ đó mình học tất cả những bài học cao quý ở trong đời sống. Cha mẹ đó chính là cái đầu mối cho tất cả những tình cảm thiêng liêng mà con người có được ở trong đời sống của mình. Cho nên ân cha nghĩa mẹ làm người không ai không có và không thể không báo đáp. Xưa kia Đức Phật có một lần đến ở một cái vùng bị hàng hán đói khát. Có một người con đó, cả gia đình chỉ có một chén cơm duy nhất. Người con này đem cái chén cơm đó mà dâng lên cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bảo rằng chén cơm này đấy, con hãy đem đến để mà dâng cho mẹ của con. Mẹ của con đó mới thực sự là cái người xứng đáng để thọ nhận cái bát cơm duy nhất này trong cái lúc đói kém ở khắp tất cả mọi nơi. Đó là ân nghĩa thứ nhất trong đời mà ai cũng mang nặng ở đấy chính mình. Mà ơn cha mẹ đó cũng chính là ơn của ông bà, cũng chính là ơn của tổ tiên, của cả nòi dòng. Bởi vì tổ tiên đó từ bao đời truyền cho đến ông bà cha mẹ của mình để từ đó mà sinh ra mình. Cho nên ơn cha nghĩa mẹ, ơn của tổ tiên ông bà, đó là cái ơn nặng đầu tiên, cái ơn nặng trực tiếp. Mà dù theo tôn giáo nào đi chăng nữa, hệ đã là người, trong cái quan niệm của Phật giáo mà cũng là của cả cái truyền thống dân tộc, làm người không thể không biết tới, và làm người không thể không lo báo đáp đối với cái ân sâu nghĩa nặng ngày đấy. Ân thứ hai ấy là ân của thầy bạn. Một vị tổ của Phật giáo từng dạy chúng tôi như thế này: sinh ta ra là cha mẹ, mà tác thành cho ta nên người ấy là thầy bạn. Bởi sao vậy? Bởi vì thầy đó, người đã dạy cho mình từng chữ A chữ B đó, chính là người khai tâm mở trí cho mình, chính là người đã đem bao nhiêu cái kiến thức của nhân loại có được để trao truyền cho mình đấy. Mình mà có một chút hiểu biết nào, mình có bây giờ những quan niệm cái này, những kiến thức thế nọ, những tư tưởng thế kia, tất cả đó đâu phải tự nhiên mà có, mà chính là từ ở đây biết bao nhiêu thầy cô, biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu bạn bè đã trao truyền cái đó lại cho mình. Cho nên sự trưởng thành ở đây, cái đời sống tư tưởng, tất cả đó đều là dấu ấn của bao nhiêu cái ân đức từ thầy, từ bạn mà có, bạn bè của mình đó, những người gần gũi với mình, từng chia sẻ bao nhiêu những vui buồn sướng khổ với mình. Ở trong đời có một người bạn quý, một người bạn vàng là hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể quý vị. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật chỉ một điều rất rõ: một người bạn gọi là bạn vàng ở trong đời, một người gọi là hiện hữu tri thức của mình, một người bạn lành, đó là một người bạn thế nào? Đó là một người bạn mà biết chia sẻ với mình tất cả những vui buồn sướng khổ. Đó là một người bạn mà khi mình cần thì người bạn đó lúc nào cũng sẵn sàng có mặt ở bên cạnh mình. Chứ không phải là chỉ khi giàu sang mới có bạn bè, còn khi nghèo nàn, khi thất ơ lỡ vần thì bạn bè đâu chẳng thấy. Bạn vàng không phải là như vậy. Khi nào cần, người bạn đó có mặt ở bên cạnh mình. Đó lại cũng là một người bạn mà khi nào mình ngã xuống, người bạn đó sẵn sàng đưa tay dừng mình đứng dậy. Đó là một người bạn mà khi nào mình đi vào con đường lầm lạc, người bạn đó sẽ đưa mình đi trở lại với con đường chân chính. Một người bạn mà như vậy giúp ích cho chúng ta biết bao nhiêu mà kể. Một người bạn mà như vậy giúp cho ta biết tránh xa con đường ác, biết sống cuộc đời lành. Một người bạn như vậy cần thiết biết bao nhiêu. Và có được một người bạn như vậy là cả một hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên ơn thầy ơn bạn, cái ơn đó mình cũng mang nặng ở đất tấm thân của mình, cũng mang nặng ở đất cuộc đời của mình. Và làm người mình không thể không biết tới. Một cái ơn nặng thứ ba nữa mà Đức Phật và đạo của Phật lúc nào cũng nhấn mạnh ở đất con người, đó là ơn của quê hương xứ sở, đó là ơn của quốc gia, của xã hội. Nên biết một điều, con người của mình đấy mà sống được như thế này, mà ăn nên làm ra như thế này, mà học hành tận tới như thế này, tất cả đó đều từ quê hương xứ sở, tất cả đó đều từ ở đến cái môi trường xã hội mà mình thọ nhận bao nhiêu ân nghĩa. Đâu phải tự nhiên có chiếc áo mình mặc, nếu như không có người dệt vải, người may đồ. Đâu phải tự nhiên mình có chén cơm ăn, nếu không có người nông phu cày ruộng. Đâu phải tự nhiên mình có nước uống. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, đều là ơn của quốc gia xã hội, đều là ơn của quê hương nòi giống hết cả. Ơn đó nhỏ mà nói thì đó là làng xóm của mình, là nơi mình sinh ra đời. Lớn hơn nữa thì ơn đó chính là đất nước, ơn đó chính là ơn của quốc gia xã hội. Mà lớn hơn nữa thì ơn đó không chỉ là cái quê hương xứ sở của mình, mà còn là bất cứ cái môi trường xã hội nào mà từ đó mình được ăn học, từ đó mình được sống một cuộc đời an vui hạnh phúc như thế này, xã hội mà tốt đẹp. Bởi vì có biết bao nhiêu người biết hy sinh cho xã hội đó, biết bao nhiêu người giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội đó, biết bao nhiêu người miệt mài ngày đêm để tìm tòi, để phát kiến, để làm cho xã hội được văn minh tiến bộ. Tất cả những gì mình thù hưởng hôm nay đây đều từ ở nơi cái môi trường xã hội mà mang lại cho mình. Cho nên ngay cả một người lính ở ngoài biên cương, ngay cả một người cảnh sát ở trên đường phố, ngay cả một người thư ký làm trong các văn phòng, tất cả đó, thưa quý vị, mình đều mang ân nghĩa với họ hết cả. Hãy đem cái tấm lòng biết ơn và đối xử với tất cả những người đó. Và đó chính là cái ơn mà Đức Phật và đạo của Phật gọi đó là ơn của quốc gia xã hội. Nhưng mà không chỉ chừng đó, nếu con người của mình, nếu thịt da hình hài của mình, nếu cuộc đời của mình, còn có biết bao nhiêu ơn nặng khác nữa. Ơn của cây cỏ, ơn của đất trời, ơn của nước non, ơn của không khí. Không mặt trời mặt trăng, làm sao mình sống được? Không nước non, không cây cỏ, làm sao mình có sự sống tốt đẹp như thế này? Cho nên thưa quý vị, ngay nếu một giọt nước mình uống để nuôi dưỡng lại cái mạng sống này đấy, mình cũng đã mang ơn cái dòng nước đó rồi. Ngay ở đây cái không khí mình thở, mình cũng mang nặng cái ơn của không khí đó. Rồi đất, rồi trời, rồi cây, rồi cỏ. Có cái gì mà không cần thiết cho đời sống của mình đâu. Từ đó mà nói, ở đây con người của mình mang nặng lại cái ơn nghĩa của tất cả muôn loài chúng sanh, từ những thực động vật như con chó, con mèo, như con chim, con bướm, con trâu, con bò, cho tới cả cái ơn của bao nhiêu những loài thực vật vô tri vô giác tới chăng nữa. Ở đây con người của mình đấy chứa hết tất cả những cái ơn nặng như vậy. Bởi vì cứ ngẫm nghĩ mà xem, nếu như không có tất cả muôn loài chúng sanh ở đời thì làm sao có mình? Và hiểu được cái lẽ ơn này đấy chính là hiểu được một cái sự thật mà Đức Phật và đạo của Phật lúc nào cũng nói tới, đó là cái tính cách duyên khởi cộng sinh giữa tất cả muôn loài chúng sống với nhau. Vũ trụ này đấy, thế giới này đấy, không phải từ một cái nguyên nhân nào sáng tạo ra. Vũ trụ này đấy, thế giới này đấy, không phải từ ở đến một bàn tay định mệnh nào mà sắp đặt hết cả. Mà vũ trụ này, thế giới này, từ một hạt bụi cho tới cả cái bầu trời mênh mông to lớn đó, nói theo cái quan niệm của Phật giáo, nhìn vào cái sự thật mà nói, thì đây là một vũ trụ, một thế giới cộng sinh với nhau. Co-creation, cộng sinh là như vậy. Bởi vì không có mặt trời mặt trăng thì cũng không có mình. Không có dòng nước kia mà tuôn chảy thì cũng không có mình. Không có cái hạt bụi kia thì cũng không thể nào có mình được ở trên đời. Từ đó mà biết rằng mình và con sâu con kiến, mình và một cái hoa cái lá, mình và tất cả mọi cái ở trên đời này đều có liên hệ hộ tương với nhau, cùng nhau mà chung sống. Cho nên chính vì cái tâm niệm biết ơn đó mà Đức Phật và đạo của Phật tuyệt đối không bao giờ khuyến khích con người tàn phá thiên nhiên, khai thác thiên nhiên để chỉ biết tới cái sự sống của con người không thôi. Mà Đức Phật và đạo Phật bao giờ cũng đặt cái sự sống của một con người, sự sống của toàn thể con người ở trên cái mặt đất này, trong sự sống của tất cả muôn loài, sự sống của tất cả cây cỏ, đất trời, thiên nhiên, mọi loài. Và điều này ngày nay nó thâm thiết với tất cả chúng ta, với con người ở trên mặt đất này biết bao nhiêu. Nếu chúng ta hiểu được rằng không khí đang bị ô nhiễm bởi sự sống độc hại của con người, nếu chúng ta hiểu được rằng thiên nhiên đang bị tàn phá bởi bàn tay của con người khai thác để chỉ biết mưu cầu cho cái lợi ích của con người, của cá nhân, của xã hội mình thôi. Và tất cả cái đó đang là nguyên nhân đưa tới những báo động nguy hiểm, để cho con người nhìn trong một cái viễn tường xa hơn sẽ thấy được rằng nếu cứ như thế này mà tiếp tục thì rồi sẽ có một ngày mà con người không còn có không khí trong lành để thở. Sẽ có một ngày mà tất cả đều bị ô nhiễm, đều bị nhiễm độc hết cả. Môi sinh của con người đó, trong liên hệ với môi sinh của tất cả muôn loài, mình phải biết trân quý, mình phải biết giữ gìn. Mặt đất này đấy là ngôi nhà của tất cả chúng ta, mình phải biết bảo vệ mặt đất, mình phải biết chăm sóc lấy cái mặt đất này, mình phải biết làm sao để cho mặt đất này không bị ô nhiễm, không bị tàn phá. Thưa quý vị, nếu như mình nhìn đời sống của mình chỉ là của mình không thôi, nếu như mình chỉ nhìn thấy được rằng sự sống của con người chỉ giới hạn ở trong cái thế hệ của tất cả chúng ta ở đây không thôi, để rồi khai thác một cách vô trách nhiệm đối với tất cả tài nguyên thiên nhiên của con người ở trên mặt đất này, thì rồi trong một viễn ảnh không xa, thế hệ con cháu của chúng ta đó rồi đấy chẳng còn đâu một chút môi trường trong lành để có thể có được một sự sống tốt đẹp. tất cả những điều mà tôi nói hiện nay đang là một bạo động đối với tất cả nhân loại ở trên mặt đất này. Cho nên đã có biết bao nhiêu những nhà môi sinh, họ xả thân họ, họ xả cả cuộc đời của họ để chỉ bảo vệ cho cây rừng không bị chặt đổ. Họ xả bỏ cả thân mạng của họ để mong muốn làm sao con người, những người khai thác kỹ nghệ, những người khai thác tài nguyên, việc dừng tay lại trước sự tàn phá khủng khiếp mà đời sống sẽ bị đe dọa mai sau. Cho nên thưa quý vị, ngày lễ Hà Nguyên, ngày để mình bày tỏ cái tấm lòng biết ơn và báo ơn đối với tất cả những ân nghĩa trong cuộc đời, mình phải biết nghĩ tới nữa. Không chỉ ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, không chỉ ơn quốc gia xã hội, mà còn nghĩ tới bao nhiêu cái ơn đức ở trong vũ trụ thiên nhiên này, ở trong muôn loài cây cỏ này. Để rồi hãy nguyện với nhau rằng mình sẽ không làm bất cứ một cái gì mà tổn hại cho những tài nguyên thiên nhiên đó. Mình sẽ không góp tay vào để tàn phá cái môi trường thiên nhiên đang nuôi dưỡng sự sống của con người. Hãy nghĩ tới những thảm họa của thiên tai lụt lội ở rất nhiều nơi trên thế giới, và ngay cả ở trên quê hương Việt Nam của mình. Những thảm họa đó xảy ra hàng năm và đâu phải tự nhiên mà xảy ra đâu. Đâu phải là những thảm họa đó xảy ra mà không liên hệ tới sự sống của con người đâu quý vị. Chặt đụng cây rừng, khai thác một cách vô trách nhiệm đã đóng góp một cách rất lớn lao vào ở trong những cái thảm kịch của thiên tai, của lụt lội. Cho nên hãy bảo vệ sự sống của mình trong sự sống của đồng loại, trong sự sống của tất cả muôn loài. Hãy biết nghĩ tới cái ơn đức đó, đừng làm bất cứ cái gì tàn phá mặt đất này để cho con cháu mai sau của mình còn có cái chỗ, còn có một cái môi trường tốt đẹp hơn để mà sống. Cuối cùng, với người Phật tử, ngoài tất cả những ân nghĩa trong cuộc đời, mình còn có một ân nghĩa nặng hơn nữa, đó là ơn của Tam Bảo. Ơn Tam Bảo, ơn của Đức Phật ra đời để soi đường dẫn lối cho mình, ơn của chánh pháp, những lời dạy của Đức Phật để soi sáng cho mình trong cuộc đời, để mình hiểu được đâu là cội nguồn của đau khổ và hạnh phúc, đâu là con đường dẫn tới đau khổ và đâu là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật. Ơn của những bậc thầy đang đi theo cái con đường của Phật, trực tiếp hướng dẫn cho mình để bước đi cái con đường đưa tới tình thương, đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới cái hạnh phúc chân thật đó. Tất cả đó ơn nghĩa mà người Phật tử mang nặng ở trong cuộc đời. Hôm nay trong lễ rằm Hà Nguyên, trong mùa Thanksgiving của xã hội Mỹ, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một đôi điều như vậy, để trong tấm lòng của một người con Phật, mình biết cái cách và là cách tốt nhất, đẹp nhất để mình nuôi dưỡng cái tâm niệm biết ơn đó, để mình biết cái cách báo đáp những ân đức như vậy ở trong cuộc đời của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy tạ ơn Phật cho con chánh pháp, lạy tạ ơn Thầy giáo dưỡng bao năm, lạy tạ ơn Cha cho con sự sống, lạy tạ ơn Mẹ cho con hiền hòa. Cho tôi tất cả, xin cảm ơn người cho tôi nụ cười, tạ ơn mặt trời cho tôi lửa ấm, tạ ơn mặt đất cho tôi tự do, tạ ơn bốn mùa cho tôi nhìn. Xin
Phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa như hoàn vũ, chẳng phải yêu riêng khách Má Hồng. Nếu khách Má Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại sẽ tình yêu trong khối yêu. Tình chung là tình đạo lẫn đời, tình cao vời vời tình xuất thế gian. Tình riêng là tình của biển sâu, là tình của bể dâu, tình của khổ đau. Hãy subscribe. trong khối